Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 5 tháng 2 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, trình bày tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm 2006 vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục: niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Thánh Kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Hôm thứ Năm vừa qua, mùng 1 tháng 2, Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Asunción, thủ đô của Paraguay, đã công bố sắc lệnh của Bộ Giám mục do Đức Hồng Y Battistare ấn ký, phạt ngưng thi hành chức thánh, gọi nôm na là treo chén, Đức cha Fernando Armindo Lugo Mendes, cựu giám mục giáo phận San Pedro bên nước Paraguay, vì vị này đã quyết định ra tranh cử tổng thống Paraguay cho cuộc bầu cử vào năm 2008. Trong sắc lệnh của Bộ Giám mục đã được ngài ấn ký ngày 20 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Battistare đã nói lên tâm tình đau đớn vì sự việc xảy ra như vậy, đồng thời nhắc lại rằng, mặc dù Tòa Thánh theo giáo luật đã cảnh báo nhiều lần, nhưng Đức cha Lugo Mendes đã bất tuân và đã tuyên bố hôm ngày 25 tháng 12 năm 2006 vừa qua rằng, ngài quyết định ra tranh cử Tổng thống Paraguay trong cuộc bầu cử vào năm 2008. Được biết, Đức cha Lugo Mendes đã được Đức Thánh cha Juan Pablo Đệ Nhị bổ nhiệm giám mục vào năm 1994, nhưng Đức cha đã từ nhiệm vào năm 2004. Và mới đây, Đức cha đã xin Đức Benedicto thứ 16 cho ngài trở lại bậc giáo dân, tức hoàng tục, nhưng Đức Thánh cha đã từ chối, bởi vì thánh chức giám mục đã được ngài lãnh nhận một cách tự do và luôn mãi, để phục vụ cho các linh hồn, chứ không phải một cộng đoàn chính trị qua trách vụ cai trị đất nước. Được biết sắc lệnh của Bộ Giám mục phạt Đức cha Lugo Mendes không được thi hành những việc do chức thánh giám mục, và cũng không được thi hành những trách vụ mục tử trong tư cách giám mục. Nhưng Đức cha Lugo Mendes vẫn còn là một giáo sĩ, và phải thi hành những việc bổn phận của giáo sĩ. Được biết, Tổng thống của Paraguay hiện nay là ông Nicanor Duarte, thuộc đảng chính trị Colorado, là đảng đã nắm quyền cai trị Paraguay từ 60 năm qua. Cách chung, theo giáo luật 285 và 287, giáo hội không đồng ý cho các linh mục dấn thân hoạt động chính trị đảng phái. Tin Cộng hòa Tiệp. Hội đồng giám mục Tiệp đã nhắc lại rằng, dưới chế độ Cộng sản, giáo hội Công giáo là nạn nhân. Hội đồng giám mục Tiệp công bố bản tuyên cáo sau vụ các cơ quan truyền thông Tiệp đưa ra các bài báo nói về các giáo sĩ bị cáo buộc đã hợp tác với chế độ Cộng sản. Người ta đặc biệt chú ý đến vụ Đức Tổng giám mục Stanislaw Vingus ở Ba Lan phải từ chức cai quản Tổng giáo phận Warszawa vì đã thừa nhận có hợp tác với Sở Mật vụ Cộng sản Ba Lan. Cả Đức giám mục Tiệp đề cập đến vấn đề này vào tuần qua trong phiên họp kéo dài 2 ngày của Hội đồng giám mục. Vào ngày kết thúc phiên họp, các giám mục Tiệp đã công bố bản tuyên cáo, trong đó các ngài nhấn mạnh rằng, không ai có thể tránh khỏi trong một quốc gia chuyên chế. Các vị giám mục Tiệp nhắc lại rằng, khi những người Cộng sản lên cầm quyền vào năm 1948 tại Tiệp Khắc, thì chính quyền đã quyết định chấm dứt mọi sinh hoạt tôn giáo mà họ không kiểm soát được. Lúc đó tổ chức của giáo hội đã hoàn toàn bị thay đổi. Cái giám mục bị bắt và thay thế bằng các linh mục do đảng Cộng sản chọn lựa. Hàng ngàn nam nữ tu sĩ, linh mục bị bắt, tu viện, nhà tập bị đóng cửa, việc giảng dạy giáo lý tại các trường học bị nghiêm cấm. Theo thông tấn Công giáo Tiệp, trích dẫn lời Đức Hồng Y Miroslav Vất, Tổng giám mục Praha, rằng tuyệt đại đa số các trường hợp mà giới chức giáo hội đã cộng tác với Cộng sản là vì áp lực tâm lý của công an. Đức Hồng Y kể tiếp, nhiều người đã nói với tôi, họ không có sức mạnh để chống lại, họ không phải là anh hùng, họ sợ hãi. Đức Hồng Y cũng thêm rằng, Ngài không nghĩ các vụ tai tiếng này ở Tiệp Khắc sẽ bùng nổ như ở Ba Lan. Trong bản tuyên cáo, hội đồng giám mục Tiệp thừa nhận rằng có những linh mục bị cưỡng ép hợp tác, nhưng cũng thêm rằng xã hội sẽ dung tha. Ngày nay các người mà một thời đã đứng ra khủng bố thì bây giờ đang ngồi trong nghị viện là những đảng viên cộng sản. Các cá nhân một thời đã đứng ra hành hạ tra tấn các nạn nhân, nay vẫn còn đang giữ các chức vụ hành chánh. Đức Hồng Y Vất năm nay 74 tuổi, nói rằng ngài ngạc nhiên khi thấy truyền thông cứ chú ý vào các linh mục. Họ là những nạn nhân của chính sách áp bức và hăm dọa. Hội đồng giám mục Tiệp nhấn mạnh rằng giáo hội đã cập nhật các hồ sơ của các linh mục bị cáo buộc có hợp tác với cộng sản. Do vậy, nhân vật nào có được chức vụ quan trọng nhờ hợp tác với cộng sản thì phải từ chức. Vào năm 1990, một năm sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, tại đền Velerat ở Tiệp Khắc, người ta đã tổ chức nghi lễ sám hối dành cho những người thấy mình có lỗi vì đã làm mật vụ. Hơn nữa, Hội đồng Giám mục Tiệp trong nhiều dịp đã yêu cầu các linh mục có dính líu với cộng sản nên thú tội và nếu cần xin được tha thứ. Các Đức Giám mục Tiệp cũng yêu cầu công chúng là khi tìm được các tài liệu về các linh mục trong các hồ sơ của ngành an ninh cộng sản, thì xin dùng tài liệu đó một cách có suy nghĩ, phải thận trọng và đừng dùng tài liệu ấy vì muốn trả thù hay vu khống một người nào đó. Tin Việt Nam. Hà Nội đưa ra chính sách mới về tôn giáo tại Việt Nam. Báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin cho biết rằng vào chiều ngày 1 tháng 2, Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức cuộc họp báo giới thiệu Bạch Thư Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, giải thích về một chính sách tự do tôn giáo mới. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Cộng sản Việt Nam công bố một tài liệu chính thức nói rõ về lập trường của chính phủ đối với 2 triệu tín đồ tôn giáo tại Việt Nam. Bạch Thư dày 89 trang, gồm có 3 chương, phản ánh về quá trình hình thành, về phát triển của các tôn giáo tại Việt Nam. Phó trưởng ban thường trực Ban Tôn giáo Nguyễn Thế Doanh và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lê Dũng đã giới thiệu nội dung tập sách, cho biết nước Việt Nam có truyền thống lâu đời và là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Mỗi dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam có những tín ngưỡng tôn giáo gắn liền với đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội. Nhà nước Việt Nam cam kết tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân trên thực tế, đồng thời cũng không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh, tôn giáo của người dân. Nhà nước luôn luôn bảo đảm và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo và các tôn giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc và quan hệ quốc tế của các dân tộc. Phần phụ thuộc giới thiệu số tín đồ, chức sắc, cơ sở thờ tự của từng tôn giáo. Ông Doanh cho biết chính sách mới này nhằm nhấn mạnh rằng tất cả mọi người Việt Nam cũng như các du khách và những người nước ngoài định cư ở Việt Nam đều có quyền tự do về tôn giáo mà không bị bất cứ cản trở nào của nhà nước. Các tổ chức tôn giáo sẽ được khuyến khích tham gia vào các hoạt động xã hội và nhân đạo. Các trường học tôn giáo sẽ được phép đào tạo các linh mục và tu sĩ. Những hoạt động này trước đây đều bị quản lý rất khắt khe. Tuy nhiên, việc thay đổi thái độ này của chính phủ là một phần trong mục tiêu nhằm hội nhập sâu rộng hơn vào cộng đồng quốc tế.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ tiếp tục đọc những nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm 2006 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 2 tuần, một thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn những nhận định của Đức Thánh Cha về hiện tình thế giới trong dịp tiếp ngoại giao đoàn cảnh Tòa Thánh hôm thứ Hai mùng 8 tháng Giêng. Tiếp theo đó, chúng ta cũng đã bắt đầu theo dõi những nhận định của Ngài về hiện tình Giáo hội Công giáo trong năm 2006 vừa qua, nhân dịp Ngài tiếp giáo triều Roma vào trước lễ Giáng sinh. Buổi tiếp kiến đã diễn ra ngày 22 tháng 12 năm vừa qua. Nhận định về hiện trạng thế giới và về hiện trạng giáo hội. Đó là hai việc truyền thống mà mọi vị giáo hoàng đều thường làm vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới. Về sinh hoạt của tòa thánh trong năm qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha nhắc đến trước hết là bốn chuyến tông du của Ngài trong năm 2006, bắt đầu với chuyến viếng thăm Ba Lan, quê hương vị tiền nhiệm Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Kế đến là chuyến viếng thăm Tây Ban Nha để tham dự Đại hội Quốc tế về Gia đình. Một thời sự hôm nay và trong những ngày kế tiếp, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha về chuyến tông du Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha đã bộc lộ những tâm tình đau buồn và suy nghĩ của Ngài trước tình trạng khủng hoảng gia đình tại Âu Châu như sau. Trước vấn đề của Âu Châu, một Âu Châu xem ra như không muốn có con cái nữa. Tôi cảm thấy đau đến tận trong tâm hồn. Lạ thay, Âu Châu này xem ra như đã mệt mỏi, xem ra như muốn rút lui khỏi lịch sử. Tại sao lại xảy ra như vậy? Đây là một thắc mắc to lớn. Những câu trả lời chắc chắn là thật phức tạp. Trước khi đi tìm những câu trả lời, tôi có bổn phận cảm ơn biết bao đôi bạn, ngay cả ngày hôm nay nữa, và tại Âu Châu chúng ta. Cảm ơn biết bao đôi bạn chấp nhận có con và chấp nhận những sự mệt nhọc phát sinh từ đó. Đó là những mệt nhọc vì những vấn đề xã hội và tài chính, cũng như vì những bận tâm và mệt nhọc ngày này qua ngày khác. Chấp nhận sự tận tụy dấn thân cần thiết để mở ra cho con cái con đường tiến đến tương lai. Đức Thánh Cha nhận định tiếp như sau. Khi lướt qua những khó khăn kể trên, chúng ta cũng nhìn thấy rõ những lý do tại sao, đối với nhiều đôi bạn, việc có con xem ra như là một hành động liều lĩnh quá lớn. Đứa trẻ cần được chú ý chăm sóc với tình thương. Điều này có nghĩa là các đôi bạn phải dành cho con cái một phần thời giờ của họ, một phần của đời sống họ. Nhưng chính phần thiết yếu đầu tiên này của đời sống, tức thời giờ của cuộc sống, xem ra càng ngày càng ít đi. Thời giờ mà chúng ta còn sử dụng, chỉ còn vừa đủ cho chính bản thân. Làm sao chúng ta có thể nhường nó, trao ban nó lại cho kẻ khác? Còn có thời giờ và hy sinh thời giờ cho kẻ khác. Đó là cách thức thật cụ thể đối với chúng ta, để học biết cho đi chính mình. Học biết tiêu hao chính mình để rồi gặp lại chính mình. Cộng thêm vấn đề vừa nói, còn có vấn đề khó khăn này nữa. Đó là theo những tiêu chuẩn như thế nào để biết bổn phận của chúng ta đối với đứa trẻ. Ngõ hậu đứa trẻ có thể sống theo con đường đúng. Và khi thi hành bổn phận của mình, chúng ta phải tôn trọng tự do của đứa trẻ như thế nào. Vấn đề đã trở nên khó khăn, đến độ chúng ta không còn biết chắc chắn về những tiêu chuẩn nào cần phải thông truyền lại cho đứa trẻ nữa. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp bài diễn văn này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Thiên Chúa đấng tạo hóa trong Kinh Thánh. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Kinh Thánh thiết yếu không phải là một quyển sách khoa học, nhưng đó là nền tảng cho nghiên cứu khoa học. Trong hàng bao thế kỷ và ngày nay, nhiều nhà khoa học vẫn dựa vào niềm tin của mình nơi Kinh Thánh để tiến hành các cuộc nghiên cứu của mình. Một trong những nét nổi bật của Kinh Thánh mà bất cứ ai tiếp xúc lần đầu tiên cũng đều nhận ra, đó là niềm tin nơi một Thiên Chúa độc nhất. Điều này lại càng đáng chú ý hơn, bởi vì đồng thời với Kinh Thánh, tất cả những hệ thống tôn giáo tại vùng Trung Đông đều là đa thần giáo. Thiên Chúa là đấng siêu việt. Đây là từ diễn tả tính cách đặc thù của tôn giáo độc thần trong Kinh Thánh. Thiên Chúa của Kinh Thánh là một Thiên Chúa hoàn toàn tách biệt với công cuộc sáng tạo của Ngài. Thiên Chúa ấy hoàn toàn khác biệt với thụ tạo, nghĩa là không ở trong thụ tạo và cũng chẳng cần có thụ tạo để là Thiên Chúa. Chỉ dựa trên siêu việt tính của Thiên Chúa, người ta mới có thể nói đến tạo hóa và tạo vật. Phím thần giáo dĩ nhiên không chấp nhận siêu việt tính của Thiên Chúa. Với phím thần giáo, Thiên Chúa là mọi sự, và mọi sự là Thiên Chúa. Trong khi đó, siêu việt tính là một đặc điểm của Thiên Chúa được Kinh Thánh Cựu Ước lẫn Tân Ước nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần. Trong Thánh Vịnh 90 chẳng hạn, người Do Thái cầu nguyện như sau. Ngay cả khi núi đồi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa từ muôn thuở đến muôn đời. Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo. Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi. Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua, đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi. Cầu, Ngài vẫn là Thiên Chúa từ muôn thuở đến muôn đời, là một định nghĩa về tính siêu việt của Thiên Chúa. Thời gian và hiện hữu của Thiên Chúa không như thời gian hay hiện hữu của con người. Chúng ta cũng bắt gặp một chủ đề như thế trong một bài thơ của tiên tri Isaiah như sau. Ngươi chẳng biết, chẳng nghe thấy sao? Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu, là đấng sáng tạo toàn cõi đất. Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn, trí thông minh của người khôn dò thấu. Hiểu như tiên tri Isaiah, Thiên Chúa không phải là một vị thần của một địa phương hay một thị tộc mà con người có thể diễn tả theo một công thức gắn liền với thời gian hay văn hóa. Hoặc Ngài là Thiên Chúa của toàn thế vũ trụ, hoặc Ngài không thực sự là Thiên Chúa. Đó là niềm tin của tất cả các tác giả Kinh Thánh. Đó là niềm tin của tiên tri Jonah khi ông bị buộc phải tuyên xưng. Thiên Chúa sai ông đến thành Ninive để rao giảng. Giữa lúc gặp sóng to gió lớn, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn vốn không phải là người Do Thái đã tra vấn ông về niềm tin của ông. Họ hỏi ông, hãy nói cho chúng tôi biết, ai là người phải chịu trách nhiệm về những điều đang xảy ra? Ông từ đâu đến? Tiên tri Jonah liền trả lời, tôi là một người Do Thái, và tôi thờ lại Chúa là Thiên Chúa, đấng làm ra biển và đất. Siêu việt tính của Thiên Chúa là nền tảng của dấu huấn trong toàn bộ Kinh Thánh của Do Thái giáo và Kitô giáo. Lời tuyên xưng của tiên tri Jonah trên đây được lặp lại xuyên suốt Kinh Thánh Cựu Ước để nhấn mạnh đến tính khác biệt của Thiên Chúa và khẳng định rằng Thiên Chúa không phải là một vị thần của một địa phương hay bộ lạc riêng rẽ nào. Ngài là chủ tể vạn vật. Ngài là đấng sáng tạo muôn loài. Kinh Thánh Tân Ước cũng xem đây là nền tảng của mọi giáo huấn. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện như sau. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất. Các tín hữu tiên khởi cũng cầu nguyện như sau. Lạy Chúa tối cao, Chúa đã làm nên trời đất, biển khơi và mọi sự trong đó. Khi hai vị tông đồ Phao-lô và Barnabas bị người dân Tiểu Á xem như hai vị thần trong thần thoại của họ là Zeus và Hermes, các ngài liền đính chính như sau. Hỏi các người đang làm gì thế? Chúng tôi cũng chỉ là người phàm như các người. Chúng tôi mang đến cho các người tin mừng. Chúng tôi nói với các người là hãy từ bỏ những sự hư vô để quay về với Thiên Chúa hằng sống, là đấng đã dựng nên trời đất, biển khơi và mọi sự trong đó. Thiên Chúa, đấng dựng nên trời đất, biển khơi và mọi sự trong đó là một lời tuyên xưng về tính siêu việt của Thiên Chúa mà chúng ta có thể đọc được không biết bao nhiêu lần. Là đấng siêu việt, nhưng Thiên Chúa của Kinh Thánh không là một Thiên Chúa xa lạ với con người và vũ trụ. Ngài có mặt trong vũ trụ Ngài đã sáng tạo. Ngài tiếp tục công trình sáng tạo của Ngài. Vạn vật có tiếp tục hiện hữu như chúng ta đã và đang hiện hữu là do ý muốn của Ngài. Những đặc tính của vật chất vẫn tiếp tục được duy trì là vì Thiên Chúa muốn nó phải tiếp tục với những đặc tính như thế. Nói cách khác, Thiên Chúa vẫn tiếp tục hoạt động để duy trì công cuộc sáng tạo của Ngài. Khi cầu nguyện, người Do Thái vừa nhớ đến tính siêu việt của Thiên Chúa, vừa không quên hoạt động của Ngài trong vũ trụ. Chẳng hạn, họ cầu nguyện như sau. Chỉ có Chúa là Chúa. Chúa làm ra trời, ngay cả các tầng trời cao nhất và muôn trăng sao, trái đất và mọi vật trên đó, cũng như biển khơi và mọi vật trong đó. Chúa ban sự sống cho mọi sự, và vô số các tầng trời thờ lạy Chúa. Trong Tân Ước, người ta cũng đọc được một niềm tin như thế. Chúa Giê-xu dùng động từ ở thời hiện đại để nói rằng Cha Ngài làm cho mặt trời mọc lên cho người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa rơi xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Cũng một Thiên Chúa ấy, cho chim trời có của ăn, và cho hoa huệ ngoài đồng tươi nở. Trong một bài thuyết giảng cho những người Hy Lạp theo đa thần giáo, giữa một quảng trường rộng lớn, Thánh Phao-lô đã nói đến tính siêu việt lẫn nội tại của Thiên Chúa như sau. Thiên Chúa là đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, đấng làm Chúa Tể trời đất, không ngự trong những đền do tay con người làm nên. Người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ, như thể người thiếu thốn gì, vì người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự. Siêu việt và nội tại, tạo dựng và tiếp tục gìn giữ vạn vật trong trật tự. Đó là Thiên Chúa tạo hóa được tuyên xưng trong Kinh Thánh của Do Thái giáo và Kitô giáo. Kinh Thánh ấy không là một quyển sách khoa học. Nghĩa là Kinh Thánh ấy không đặt vấn đề, Thiên Chúa đã tạo dựng vạn vật ngay từ khởi nguyên như thế, hãy để cho vạn vật tiến hóa. Nói cách khác, Kinh Thánh không đề ra thuyết tạo dựng, nhưng cũng chẳng dạy thuyết tiến hóa. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn, và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
tiếp tục tìm hiểu về thánh lễ Misa. Thánh thể là lễ vượt qua của Tân Ước. Chúa Giêsu cử hành bữa tiệc lần cuối cùng với các môn đệ. Trong đó, người giải thích ý nghĩa của cái chết của người. Cái chết không phải là kết liễu, nhưng khai mào một cái gì mới, tức là nước Thiên Chúa đang bừng lên. Nói khác đi, cái chết của Chúa Giêsu tuyên báo sự sống lại của người. Lời truyền của người, hãy làm điều này để nhớ đến Thầy. Phúc âm theo Thánh Luca chương 22 câu 19 và thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 24. Nhắm đến tương lai, nhắm đến thời đại của giáo hội, đến hoạt động của Chúa Giêsu trong giáo hội. Tóm lại, khía cạnh đầu tiên của thánh thể được lòng trong khung cảnh tôn giáo Do Thái đương thời là một giao ước, khung cảnh của giao ước. Chúa Giêsu hiện diện dưới hình bánh rượu là một môi sen mới, trung gian của giao ước mới được Jeremia tiên báo. Chúa Giêsu đã niêm ấn giao ước mới, không phải với máu thú vật, nhưng với chính máu của người. Người dâng mình và máu của mình như đầy tớ Gia-vê dâng hy lễ đền tội cho muôn người. Người chấp nhận cái chết như sự hiến dâng vô điều kiện cho Thiên Chúa Cha. Nhưng người cũng chắc chắn rằng người sẽ trở lại dùng tiệc với các môn đệ trong nước Chúa. Mệnh lệnh lặp lại việc người đã làm là nhắm đến thời sau cuộc tử nạn và phục sinh của người, thời đại của giáo hội và của các bí tích. Một ý nghĩa khác tiềm tàng trong thánh thể, dựa trong khung cảnh phụng vụ của Do Thái giáo là lễ vượt qua mới. Tư tưởng này rõ rệt hơn cả ở Luca, nơi chương 22 câu 7 đến câu 20. Khi trình bày việc thiết lập thánh thể trong khi cử hành lễ vượt qua. Trước hết, Luca tường thuật việc chuẩn bị bữa tiệc vượt qua, nơi chương 22, câu 7 đến câu 13. Sau đó, thánh sử Luca đã sử dụng các dữ kiện của truyền thống, đặt trong việc cử hành lễ vượt qua, với chén rượu thứ nhất, chén chúc tụng hoa trái cây nho. Với lời giải thích về ý nghĩa lễ vượt qua, song hành với lời chúc tụng trên chén rượu, khi thiết lập bí tích thánh thể. Người cầm lấy chén rượu, tạ ơn và nói, hãy cầm lấy và hãy chia cho nhau chén rượu này, vì Thầy nói cho các con hay, từ nay Thầy sẽ không còn uống hoa trái của cây nho đến khi nước Thiên Chúa đến. Thánh sử Luca đã mô tả bữa tiệc ly theo đúng sách lễ nghi Do Thái về lễ vượt qua của người Do Thái. Nhưng Luca không nói đến việc ăn thịt chiên. Độc giả có thể coi chính Chúa Giêsu Kitô như chiên vượt qua trong bữa tiệc ấy. Phúc âm cho Thánh Matthew nơi chương 26 câu 17 đến câu 19 và Phúc âm cho Thánh Marco nơi chương 14 câu 12 đến câu 17 cũng đặt việc thiết lập thánh thể trong bữa tiệc vượt qua. Tuy nhiên, khi đối chiếu Phúc âm Nhất Lãm với Phúc âm của Thánh Gioan, một vấn nạn được đặt ra về tính cách xác thực lịch sử của các dự kiện. Phúc âm Nhất Lãm nói rằng, Chúa Giêsu cử hành lễ vượt qua cuối cùng với các môn đệ, theo phong tục của người Do Thái. Còn Phúc âm theo Thánh Gioan thì kể lại Chúa Giêsu chịu chết vào 9 giờ người Do Thái khởi đầu lễ vượt qua. Trong phiên tòa xử án Chúa Giêsu, người Do Thái không đặt chân vào dinh quan tổng trấn vì họ sợ mắc ô uế, không cử hành lễ vượt qua được. Tuy nhiên, tác giả Phúc âm theo Thánh Gioan không phải là không biết đến thần học về lễ vượt qua. Khi thuật lại việc quân lính không đập gãy chân Chúa Giêsu trên thập giá, chắc chắn tác giả Phúc âm Thánh Gioan coi đó như sự hoàn tất của lời tiên tri. Đừng bẻ gãy xương chiên vượt qua. Sách Xuất Hành chương 12 câu 46. Đối với tác giả Phúc âm cho Thánh Gioan, Chúa Kitô là chiên vượt qua mới, hoàn tất lễ cũ. Để hiểu ý nghĩa của việc này, ta nên ôn lại những đặc tính của lễ vượt qua đối với người Do Thái. Lễ vượt qua của người Do Thái là một bữa tiệc tưởng niệm, một lễ với ý nghĩa tôn giáo sâu xa, đồng thời với ý nghĩa chính trị. Mỗi năm, vào ngày trăng tròn của tháng thứ nhất mùa xuân, dân Do Thái cử hành, diễn lại những kỳ công Thiên Chúa đã làm cho tổ tiên họ trong cuộc xuất hành khỏi Ai Cập. Những kỳ công ấy bắt đầu bằng việc Thiên Chúa vượt qua nhà của người Do Thái vào đêm ngày giết các trưởng tử của dân Ai Cập. Kế đó là việc cứu dân ra khỏi biển đỏ, việc ký giao ước trên núi Sinai cùng với hy lễ hòa giải và bữa ăn kết ước tiếp theo. Sau cùng là việc chinh phục Cana đất hứa. Tất cả các biến cố ấy tạo nên giao ước khai sinh Israel như là dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Luật lễ nghi về việc cử hành tiệc vượt qua được ghi lại trong sách Xuất Hành chương 12 câu 1 đến câu 14 và câu 21 đến câu 28. Dĩ nhiên, trải qua thời gian, các nghi thức về việc cử hành thay đổi. Vào lúc đầu lễ vượt qua mang tính cách của một lễ của dân du mục. Họ ăn con chiên thui trên lửa với bánh không men được nướng trên hòn đá nung. Tất cả được coi là tự nhiên đối với đời sống du mục. Nhưng khi Israel đã vào Cana, chuyển lối sống du mục sang lối sống canh tác, bánh nướng không có men mang ý nghĩa của sự thiếu thốn, nhắc lại kiếp sống khổ sở, nên họ đặt cho nó là bánh ưu sầu. Về địa điểm cử hành cũng vậy, lúc đầu được cử hành tại Tư Gia. Về sau, với sự thống nhất phụng tự thời vua Josias, tất cả nhân dân kéo về thủ đô Jerusalem để mừng lễ. Chúa Giêsu với các môn đệ giữ thói tục ấy, vì vậy mà tất cả có mặt ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua cuối cùng khi Chúa thiết lập phép thánh thể. Vào thời Chúa Giêsu, việc cử hành tiệc vượt qua không những chỉ dựa trên luật của sách Xuất Hành, nhưng còn theo tập truyền nữa. Bữa tiệc gồm những chặng sau đây. Thứ nhất, phần chuẩn bị bao gồm việc tuyển lựa một con chiên 4 ngày trước lễ vượt qua, việc loại bỏ men cũ. Chiều áp ngày lễ, vào lúc mặt trời lặn, người ta bắt đầu giết chiên trong đền thờ. Chính người gia trưởng sẽ hạ sát con chiên, còn các tư tế lấy máu đổ dưới chân bàn thờ hy lễ. Sau đó gia trưởng vác chiên về nhà, bắt đầu thui và dọn bữa tiệc. Thứ hai, bữa tiệc được tổ chức tại Tư Gia cùng với họ hàng bạn hữu. Người cao niên nhất hoặc có chức phẩm sẽ đóng vai chủ sự. Trong thời đầu người ta ăn đứng để nhớ lại việc chuẩn bị lên đường theo sách Xuất Hành chương 12 câu 11 đã truyền. Nhưng đến thời của Chúa Giêsu, người ta du nhập thói tục thời Hy Lạp ăn nằm trên phản, thân nghiêng mình phía trái để tay mặt được rảnh rang cầm lương thực. Các thực khách được xếp chung quanh bàn tiệc nhưng không đóng vòng kín vì phải chừa khoảng trống để có thể bưng thức ăn hoặc dọn thu bát dĩa. Bữa tiệc bắt đầu bằng lời kinh tạ ơn trên chén rượu thứ nhất, Phúc Âm Thánh Luca chương 22 câu 18, do gia trưởng sướng. Sau đó mọi người chia nhau chén rượu, tiếp theo người ta dùng bánh không men và rau đắng. Phần thứ hai của bữa tiệc là phần tưởng niệm. Thức ăn đã được đặt trên bàn, một người con sẽ hỏi gia trưởng, tại sao đêm nay lại ăn khác lạ như vậy? Gia trưởng sẽ kể lại gốc tích lễ vượt qua. Đi từ cảnh nô lệ bên Ai Cập, dẫn đến việc giải phóng khỏi vua Pharaoh và đưa dân vào Cana. Kế đó, gia trưởng sẽ giải thích ý nghĩa từng món ăn. Con chiên nhắc lại việc Thiên Chúa đi ngang qua nhà dân Israel khi Ngài đến phạt các trưởng nam dân Ai Cập. Bánh không men nhắc lại việc cuốn gói vội vã lên đường, không kịp cho bột lên men. Rau đắng nhắc lại kiếp ngậm cay nuốt đắng của tổ tiên bên Ai Cập. Đến đây, người ta rót chén rượu thứ hai. Gia trưởng, sau khi thuật lại cuộc xuất hành, sẽ dâng lời tạ ơn Chúa vì đã cứu dân người. Các người có mặt sẽ tiếp tục vào với hai thánh vịnh 114 và 115. Sau đó, người ta uống chén rượu thứ hai và ăn rau đắng. Kế đó là phần ăn chính, là xẻ thịt chiên ra mà ăn. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp vào thứ hai tuần tới.
đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Sải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để có thể làm việc một cách hữu hiệu, nhà chú giải kinh thánh nào cũng cần biết các bộ chú giải chính và phương pháp chú giải của chúng. Các bộ chú giải này rất ích lợi vì chúng dẫn đưa chúng ta vào kho tàng hiểu biết rất sâu rộng của giới học giả thuộc các thế kỷ đã qua. Trong phần duyệt sách lịch sử chú giải ở đây, chúng ta đặc biệt chú ý đến các bộ chú giải cổ xưa và các đặc thái của các thời đại và trào lưu khác nhau, cũng như nguồn gốc và các lý do của chúng. Tất cả với mục đích giúp hiểu biết khoa chú giải Kinh Thánh Kitô trong khía cạnh nòng cốt của truyền thống và xuất xứ từ thời các tông đồ và các giáo phụ. Sau thời các giáo phụ, chúng ta sẽ duyệt xét các đặc thái của các giai đoạn và các nhà chú giải quan trọng nhất bằng cách nêu bật những gì ích lợi và mới mẻ so với khoa chú giải truyền thống. Trước hết là thời Manh Nha trong hai thế kỷ đầu của Kitô giáo. Đọc các tác phẩm Tân Ước, chúng ta nhận ra rằng chúng đã chứa đựng vài yếu tố chú giải Kinh Thánh Cựu Ước với các lời trích đơn sơ hay các lời giải thích. Tuy không viết ra các bộ chú giải đích thật và đúng nghĩa, nhưng các giáo phụ thời các tông đồ, tức trong thế kỷ thứ nhất và thứ hai, đã trích lại nguyên văn hay theo nghĩa các văn bản của Kinh Thánh Cựu Ước hay Kinh Thánh Tân Ước, và thường thêm vào đó một vài lời giải thích của các vị. Chẳng hạn như Thánh Clemente thành Roma, Thánh Ignacio tử đạo, Pseudo Barnaba, Thánh Policarpo. Người ta có thể nhận ra nơi các vị khuynh hướng duy ngụ ý bóng bẩy thái quá, có nguy cơ không đánh giá nghĩa đen của văn bản Kinh Thánh đủ. Trong thế kỷ thứ hai, các nhà hộ giáo cũng đã không biên soạn ra các bộ chú giải Kinh Thánh. Nhưng tùy theo dịp, các vị trích thuật hay giải thích các văn bản ít nhiều ngắn dài của Kinh Thánh. Đặc biệt, Thánh Justino là giáo phụ đã sử dụng Kinh Thánh nhiều hơn các vị khác, nhưng các tác phẩm của Thánh Nhân cũng mang nặng khuynh hướng ngụ ý bóng bẩy, allegorico. Sau thời các vị hộ giáo, với các tác phẩm của Thánh Ireneo qua đời năm 202, người ta thấy việc chú giải Kinh Thánh chú ý nhiều hơn tới nghĩa đen và nghĩa thần học. Giai đoạn 2 của lịch sử chú giải Kinh Thánh bao gồm hai thế kỷ thứ 3 và thứ 4. Nó bao gồm trường phái Alexandria, trường phái Antioquia và các tác giả Tây Phương. Vào thế kỷ thứ 2 tại Alexandria bên Ai Cập, có một cộng đoàn Do Thái rất đông đảo sinh sống. Sự kiện hàng ngày phải chung đụng với môi trường ngôn ngữ, văn hóa, triết lý và văn minh Hy Lạp khiến cho người Do Thái cảm thấy nhu cầu hòa giải giáo lý Kinh Thánh với tư tưởng Hy Lạp. Vì thế họ dịch Kinh Thánh tiếng Do Thái ra tiếng Hy Lạp. Đó là bản dịch 70. Và các nhà thông thái Do Thái viết các tác phẩm chú giải Kinh Thánh Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp. Trong số các tác giả đó có Philon qua đời năm 42 sau Công Nguyên. Lấy hứng từ Kinh Thánh, Philon viết rất nhiều sách liên quan tới sự tạo dựng, các nhân vật khác nhau của Kinh Thánh Cựu Ước, 10 điều răn, vân vân. Và nhiều lần, triết gia Philon đã đưa ra các luật lệ cho việc chú giải. Các tác phẩm của triết gia Philon cho thấy ông ít chú ý tới nghĩa đen của văn bản, mặc dù trên nguyên tắc không loại bỏ nó. Trái lại, Philon ca ngợi tầm quan trọng của nghĩa bóng bẩy xa xôi. Còn hơn thế nữa, ông thường có khuynh hướng khám phá ra các ý nghĩa bóng bẩy hoàn toàn kỳ lạ. Như thế có thể nói rằng vào các thế kỷ đầu của Kitô giáo, trường phái chú giải Kinh Thánh Do Thái tại Alexandria bên Ai Cập có khuynh hướng ưa chuộng kiểu giải thích ý nghĩa biểu tượng bóng bẩy, allegorico. Sự kiện này ảnh hưởng trên trường phái chú giải Kitô nảy sinh tại Alexandria, và các tác giả này cũng theo cùng các nguyên tắc ấy. Tác giả Kitô khởi đầu trường phái chú giải Alexandria là Pantano, qua đời vào năm 200. nhưng không có các tác phẩm chú giải nào của ông còn được duy trì. Môn sinh của Pantano là Clemente Thành Alexandria, qua đời năm 215, biên soạn hai tác phẩm tựa đề Stromata và Hypotyposeis, thường được các tác giả tiếp theo nhắc tới. Nhưng văn bản còn được lưu giữ cho thấy tác giả Clemente cũng theo phương pháp chú giải, theo nghĩa biểu tượng bóng bẩy Allegorico. Tác giả nổi tiếng nhất của trường phái chú giải Alexandria là giáo phụ Origene, qua đời năm 254. Là một thiên tài bén nhạy và rất kiên trì, Origene tận dụng các tài năng đó cho việc nghiên cứu kinh thánh và để lại cho hậu thế một kho tàng văn chương rộng lớn, trong đó có bộ Esaple, tức kinh thánh so sánh gồm 6 cột và rất nhiều tác phẩm chú giải. Giáo phụ Origene sáng tác các scoli hay các lời chú giải các văn bản tối nghĩa nhất của nhiều sách kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước. Thế rồi còn có các sách chú giải 4 chương đầu sách Sáng Thế, nhiều thánh vịnh, các sách châm ngôn, diễm ca, các ngôn sứ, các phúc âm thánh Matthew, Luca và Gioan, và hầu hết các thư của thánh Phaolô. Sau cùng là hàng chục các bài giảng về các sách Cựu Ước và Tân Ước. Các tác phẩm kể trên cũng cho thấy giáo phụ Origene thường chú giải theo kiểu biểu tượng bóng bẩy Allegorico, mặc dù ông không loại bỏ nghĩa đen của văn bản. Đặc biệt cần nhớ đến việc phân chia các nghĩa khác nhau của kinh thánh do giáo phụ đưa ra. Theo Origene, có nghĩa xác thể, senso somatico, hay nghĩa theo chữ hoặc senso letterale, tức là nghĩa đen, có thể bỏ qua vì nó không có giá trị là bao nhiêu. Và nghĩa biểu tượng bóng bẩy, senso allegorico, quan trọng hơn nhiều, có khi có thể là nghĩa tâm thần cho những người ít hoàn thiện và nghĩa tinh thần cho những người hoàn thiện. Giáo phụ Origene có rất nhiều môn sinh. Vào thế kỷ thứ ba, trong số các tác giả Kitô theo phương pháp chú giải này, có thánh Dionysi Thành Alexandria và thánh Gregorio nhà thần thông Taumaturgo. Trong thế kỷ thứ tư, có các tác giả Kitô hoàn toàn theo kiểu chú giải này hay theo một phần, như giám mục Eusebio Thành Caesarea, thánh Athanasio, Didimo Mù, thánh Basilio, thánh Gregorio Nisseno và thánh Gregorio Nacianceno. Trong thế kỷ thứ năm có thánh Cirillo Thành Alexandria, cũng theo kiểu chú giải Allegorico này của giáo phụ Origene, nhưng một cách hòa hoãn và chừng mực hơn. Trường phái chú giải Kitô thứ hai là trường phái Antiochia. Trường phái này theo các nguyên tắc chú giải trái ngược với trường phái Alexandria. Có 4 tác giả lớn thuộc trường phái chú giải Antiochia, đó là Diodoro Thành Tarso, qua đời khoảng năm 392, thánh Gioan Kim Khẩu, qua đời năm 407, Theodoro Thành Mopsuestia, qua đời năm 428, và Theodoro Thành Siro, qua đời năm 458. 4 vị này và các tác giả Kitô thuộc trường phái Antiochia bảo vệ ý nghĩa theo chữ của văn bản, chống lại kiểu giải thích kinh thánh theo nguyên tắc Allegorico của trường phái Alexandria. Tùy chú ý tới nghĩa đen của văn bản, các tác giả này không loại trừ nghĩa tinh thần, senso spirituale, hay nghĩa tiêu biểu, senso tipico, của văn bản, nhưng chỉ chấp nhận nó với 2 điều kiện. Thứ nhất là nó phải dựa một cách chắc chắn trên nghĩa đen của văn bản, và thứ hai, phải có các lý lẽ có sức thuyết phục. Nghĩa tinh thần hay nghĩa tiêu biểu, senso tipico, được các tác giả này gọi là lý thuyết teoria, nghĩa là sự chiêm ngưỡng một nghĩa cao cả hơn sau khi đã trình bày nghĩa theo chữ hay nghĩa đen của văn bản. Diodoro Thành Tarso phải được coi là người thành lập các trường phái chú giải Antiochia, ngay cả khi một vài yếu tố đặc thù đã được tìm thấy trong các tác phẩm của thánh Luciano Tử Đạo năm 312. Diodoro sáng tác nhiều sách chú giải, cho tới nay chỉ còn lại một số mảnh văn bản được duy trì trong các tác phẩm Catene, là các sách thu thập nhiều văn bản hay và có giá trị của các tác giả đi trước. Chúng ta biết được phương pháp và các nguyên tắc chú giải của Diodoro nhờ hai môn sinh của ông là Thánh Gioan Kim Khẩu và Teodoro Thành Mốc Suestia. Hai vị này coi Diodoro là người sáng lập trường phái chú giải Antiochia. Thánh Gioan Kim Khẩu là một nhà hùng biện tài ba đã soạn rất nhiều bài giảng, chú giải các văn bản kinh thánh hay các sách trong kinh thánh. Đặc biệt quan trọng là các bài giảng về sách Sáng Thế và Phúc Âm Thánh Matthew. Các bài giảng của người về các thư của Thánh Phaolô cũng rất nổi tiếng. Trung thành với các nguyên tắc của trường phái chú giải Antiochia, Thánh Gioan Kim Khẩu tìm nghĩa theo chữ, tức nghĩa đen của văn bản kinh thánh, hay nghĩa riêng hoặc nghĩa ám tỉ, senso metaphorico trước. Tiếp đến, nếu có các lý do xác đáng, thì cả nghĩa tiêu biểu nữa, tức là senso typico. Thánh Gioan Kim Khẩu gọi nghĩa tiêu biểu là lời tiên tri qua hình ảnh. Tác giả Teodoro Thành Mốc Suestia tuy là bạn và là đồng môn sinh với Thánh Gioan Kim Khẩu, nhưng có các tư tưởng rất táo bạo liên quan tới danh sách các tác phẩm kinh thánh. Sự linh ứng các lời tiên tri liên quan tới đấng cứu thế và nghiêng theo lạc thuyết của Nestorio đến độ bị kết án trong công đồng trung công Constantinople. Teodoro Thành Mốc Suestia chú giải toàn bộ kinh thánh, nhưng chỉ có một phần rất nhỏ còn lưu giữ được qua các lời trích hay các mảnh văn bản. Mặc dù có các phán quyết sai lạc, Teodoro Thành Mốc Suestia là một nhà chú giải lớn, đặc biệt bén nhọn và sắc sảo. Tác giả Teodoro Thành Siro tuy ít tài năng hơn, nhưng có kiểu chú giải hòa hoãn. Mặc dù luôn chú ý tới nghĩa đen của văn bản, ông đề cao nghĩa tinh thần và luân lý của kinh thánh. Tác phẩm chú giải các thư của Thánh Phaolô của ông rất là nổi tiếng. Trong số các tác giả Kitô theo cùng phương pháp chú giải của trường phái Antiochia sau này, đặc biệt có Thánh Ephrem qua đời năm 373, là người con ưu tú của giáo hội Syria. Thánh nhân đã viết một cuốn chú giải hầu như toàn sách kinh thánh bằng tiếng Syria, rất đơn sơ, nhưng có giá trị giáo lý rất lớn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, nhà hiền triết Hy Lạp Aesop có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một nhà thiên văn học nọ sáng chế được một viễn vọng kính. Ông đặt nó trên mái nhà và hàng đêm lên đó để ngắm nhìn các kỳ công trong vũ trụ. Ông say mê nhìn ngắm các vì tinh tú trong đêm, đến độ quên hẳn những kỳ công ban ngày. Một đêm nọ, ông bỗng phát hiện được một con rồng trên mặt trăng. Con vật có một thân thể màu xanh sáng chói. Những cánh của nó đỏ rực và mắt nó lại xanh. Điều lạ nữa là con vật lại có nhiều chân đầy lông lá. Con vật nằm bất động giữa mặt trăng. Nhà thiên văn học thích chí đến độ chạy khắp thành phố để mời bạn bè đến chiêm ngưỡng khám phá của ông. Từng đám đông kéo đến và sắp hàng chờ đến lượt mình để nhìn cho kỳ được con rồng trên mặt trăng. Tất cả những ai nhìn thấy con vật đều tấm tắc khen ngợi tài năng của nhà thiên văn học. Nhưng một đêm nọ, trong đám đông những người hiếu kỳ, một nhà thiên văn học kỳ cựu cũng đến để tìm hiểu hư thực. Vừa đưa mắt nhìn xuyên qua viễn vọng kính, ông mỉm cười một cách bí ẩn, rồi đi đến trước ống kính. Ông mở ống kính ra và cho mọi người thấy một con ruồi nhỏ đã chết cứng trong đó. Ông khuyên nhà thiên văn học trẻ như sau. Này ông bạn, trước khi dùng ống kính nhìn lên trời, xin bạn hãy kiểm chứng xem nó có trong sạch không. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta dễ có khuynh hướng nhìn người qua những lăng kính của những thành kiến có sẵn. Cái nhìn ấy khiến chúng ta chia xã hội thành nhiều hạng người, và từ đó chúng ta đánh giá người khác theo những nhãn hiệu có sẵn. Chúa Giê-xu đã không nhìn người bằng cái nhìn ấy. Ngài nhìn xuyên suốt tâm hồn con người. Với Ngài, nơi mỗi tâm hồn đều có cái hình ảnh cao quý của Thiên Chúa. Ngài đã nhìn thấy cái hình ảnh cao quý ấy nơi những kẻ hèn mọn nhất trong xã hội. Hay đúng hơn, Ngài đã nhận ra Ngài nơi những con người hèn mọn nhất trong xã hội. Tha nhân phải chăng không là một thứ viễn vọng kính để con người nhìn lên Thiên Chúa? Nếu không nhận ra cái hình ảnh cao quý ấy nơi con người, thì hẳn chúng ta không thể nào nhìn thấy Thiên Chúa. Chỉ với cái nhìn của Chúa Giê-xu, chúng ta mới nhận ra nơi người anh em hình ảnh cao quý của Thiên Chúa để có thể yêu thương, cảm thông, tha thứ, chịu đựng. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con được mặc lấy tâm tình và cái nhìn của Chúa, để chúng con luôn nhận ra hình ảnh cao quý của Chúa nơi người anh em chúng con. Xin tẩy xóa nơi chúng con cái nhìn của ích kỷ, nhỏ nhen, ganh tị, để chúng con luôn nhìn về người anh em với ánh mắt cảm thông, tha thứ và yêu thương. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.